Gia đình Trần Nguyên Đán. Trần Nguyên Đán là con trưởng của uy túc công Trần Văn Bích, tên là Phúc Thăng, hiệu Băng Hồ. Bà phu nhân là Trần Quý, thị hiệu Từ Đạt, con gái của quan Hành Khiển, giám nhị đại phu Trần Thị Kiến. Nguyễn Trãi ghi nhận Trần Nguyên Đán là người gia truyền thi lễ, sáng suốt thần minh. Và cũng chính Trần Nguyên Đán là người đã cứu vãn lại ngôi báu cho nhà Trần trong cuộc nội loạn Dương Nhật Lễ. Ngày 15 tháng 9 năm Kỷ Dậu 1369, ông ta ngầm đánh thuốc độc giết chết Huệ Tử Tuyên Thánh Hoàng Thái Hậu, tức Huệ Tử Thái Hậu ở trong cung, rồi rượu chè hoang dâm. Hàng ngày chỉ thích chơi các trò chèo hát, muốn đổi lại họ Dương, khiến trăm quan và tôn thất nhà Trần tuyệt vọng. Ngày 20 tháng 9, Thái Tể Nguyên Trác và con là Nguyên Tiết định giết Nhật Lễ. Việc không thành, cha con Nguyên Trác bị giết cùng 18 người có liên quan, trong đó có cả tôn thất Trần Nhân Vinh là chồng của công chúa Ngọc Tha. Sang tháng 10, cung Định Vương Phủ vì có con gái lấy Dương Nhật Lễ sợ liên lụy, phải chạy lên miền Đà Giang, tức là Phủ Gia Hưng, nay thuộc miền đất tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ. Cùng hẹn với em là cung Tuyên Vương Kính, Trương Túc Quốc Thượng Hầu Nguyên Đán và công chúa Thiên Đình Ngọc Tha cùng nhau họp ở sông Đại Lại. Ở đấy được 10 ngày, các người họ tôn thất và trăm quan cùng nhau kéo đến, tổ chức thành lực lượng. Ngày 13 tháng 11, cung Định Vương Phủ và Trần Nguyên Đán đem quân về đến Phủ Kiến Hưng, tuyên bố sắc lệnh phế truất Nhật Lễ làm hôn đức công. Ngày 15 tháng 11, cung Định Vương Phủ lên ngôi hoàng đế, tức là Trần Nghệ Tông. Công cuộc dẹp loạn trong cung đình kết thúc. Trần Nguyên Đán được vua Trần Nghệ Tông phong chức tư đồ. Tháng 2 năm Tân Hợi 1371, từ đó Trần Nguyên Đán làm phụ chính và trở thành nhân vật rất quan trọng trong triều đình Trần Nghệ Tông. Được Trần Nghệ Tông đặc biệt yêu quý và tin tưởng, trở nên có danh vọng lừng lẫy. Tuy nhiên, dưới triều Trần Nghệ Tông lại có mối hiểm họa khác xảy đến. Tháng 5 năm Tân Hợi 1371, bắt đầu dùng Lê Quý Ly làm chức su mật đại sứ, là từ chức tri hậu chánh trưởng mà thăng lên. Bởi vì Hồ Quý Ly có hai người cô đều được vua Trần Minh Tông lấy vào trong cung. Một người là bà Minh Từ, sinh ra Trần Nghệ Tông, cung Tuyên Vương Kính và Thiên Ninh công chúa Ngọc Tha. Một người là bà Đôn Từ, sinh ra vua Trần Dụ Tông. Cho nên Trần Nghệ Tông tin dùng Hồ Quý Ly. Rồi chính vua Nghệ Tông lại đem em gái quá là Huy Ninh công chúa gả cho Quý Ly. Bà Huy Ninh đã có một con gái với tôn thất Trần Nhân Vinh là công chúa Hoàng Trung. Từ đây, nhân vật Hồ Quý Ly trong lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ 14 thực sự là hiểm họa của nhà Trần. Từ chức tri hậu tứ cục chánh trưởng, thăng lên su mật địa sứ, lên tiểu tư không, tiến phong đồng bình chương sự, gia phong đến phụ chính thái sư nhiếp chính, khâm đức hưng liệt đại vương, quốc tổ trương hoàng, rồi cướp ngôi nhà Trần. Ngày 28 tháng 2 năm Canh Thìn 1400, vì vua Trần Thiếu Đế là cháu ngoại, vợ vua Thuận Tông là con gái trưởng Hồ Quý Ly, đẻ ra Thái Tử An, tức là Thiếu Đế nên không bị giết. Trước khung cảnh, thời sự như thử, lời Trần Nguyên Đán nên thân tuy làm quan cao trong triều đình, có đức độ và uy tín lớn, Trần Nguyên Đán đã hoàn toàn bất lực trước thời cuộc. Tháng 7 năm Ất Sửu 1385, tư đồ Trương Túc Quốc Thượng Hầu xin nghỉ quan về Côn Sơn. Ông thường phàn nàn về thời cục với các bạn hữu trong triều đình. Kim cổ hưng vong chân khả giám, chư công hà nhẫn gián thư hy. Dịch: còn mất xưa nay xem đã rõ, các ông sao nỡ ít thư can vua. Ông với thái úy Trương Định Vương Ngạc cùng có mối cộng cảm. Ngã thị đương niên khí vật, công phi đại hạ kỳ tài, hội thủ nhất ban lão bệnh, điển viên tảo thị quy lai. Dịch: tôi nay vào hạng vất đi rồi, ông chống nhà to chẳng có tài, cùng một phường già suy yếu cả, điển viên sớm liệu thoái về thôi. Vì bấy giờ Quý Ly được giữ quyền bính, những người hiền nhân quân tử, lo nước thương đời chỉ còn tỏ trí ở những câu thơ. Trong Băng Hồ học, hát tập, bài thơ đề tháng 6 năm Nhâm Dần, Trần Nguyên Đán viết: niên lai ha hạn hữu thu lâm, hòa cảo mưu thương hại truyền thâm, tam vạn quyển thư vô dụng xứ, bạch đầu không phụ ái dân tâm. Năm nay hạ nắng, thu mưa dầm, lúc ngô mạ hỏng hại rất lớn, ba vạn quyển sách cũng vô dụng, bạc đầu vẫn phụ lòng yêu dân. Thơ Trần Nguyên Đán là thơ cảm khái thời sự, thân tuy về ở ẩn nhưng lòng vẫn không quên việc nước. Vạn quốc dân sinh phị định ngư, sóc yên đông biển dĩ khân khư, quy chu vị ổn giang hồ mộng, phán thử ngư đăng chiếu cổ thư. Diễn nghĩa, dân các nước như cá trong vạc nước sôi, yên kinh phía bắc, biển kinh phía đông đã thành gò. Thuyền trở về chưa ổn giấc mộng giang hồ, mượn ánh đèn chài soi sách cổ. Sử Cương Mục cũng dành một đoạn nhận xét về Trần Nguyên Đán. Nguyên Đán có băng hồ di tập, có nhiều bài mượn sự vật để tỏ ý cảm khái thời thế. Cho tới khi đau ốm, Thượng Hoàng Nghệ Tông đến thăm bệnh, ông chỉ còn biết nói: xin bệ hạ kính trọng đức minh như cha, yêu thương chiêm thành như con, thì nước nhà sẽ được vô sự. Tôi dù có chết, cũng được bất hủ. Rồi sau đó, con cháu hầu hạ thuốc thang ông không chịu uống. Ông mất ngày 14 tháng 10 năm Canh Ngọ 1390, thọ 65 tuổi. Sử thần Ngô Sĩ Liên khen Trần Nguyên Đán là người hiền từ phúc hậu và nho nhã, có vẻ người quân tử thời xưa. Trần Nguyên Đán có 5 người con trai con gái. Con trưởng Trần Nguyên Mộng, phu nhân là con gái Trần Nhân Vinh, tức là công chúa Hoàng Trung. Con thứ hai Trần Thúc Giao, tên chữ là Biểu, phu nhân là con gái của Lê Cư Nhân. Con thứ ba Trần Thúc Quỳnh, tên chữ là Vĩnh, vợ là Nguyễn Thị Uyển. Con thứ tư Trần Thị Ngọc Điền là con gái cả. Trưởng nữ, tên Húy là Thái, lấy Nguyễn Ứng Long sinh ra Nguyễn Trãi. Con thứ năm Trần Thị Ngọc Trâm, tên Húy là Thai, lấy chuyển vận sứ Nguyễn Anh. Nhằm tránh họa tuyệt diệt, vì Trần Nguyên Đán biết rằng, sau này Hồ Quý Ly tất cướp ngôi nhà Trần và giết hại dòng họ Trần. Với nhận thức quân tử kiến cơ nhi tác, bất sĩ trung nhật, tức người quân tử thấy thời thì đứng dậy, không đợi đến ngày cuối cùng. Đến phía trong gia đình mình, ông dùng lối kết thân với Hồ Quý Ly, đem Trần Nguyên Mộng gửi cho Hồ Quý Ly, lấy con gái riêng của vợ Hồ Quý Ly, tức công chúa Hoàng Trung, người con gái này gọi Quý Ly bằng bố dượng. Vì vậy, Hồ Quý Ly cho Trần Nguyên Mộng chức Đông Cung Phán Thủ, chức Phán Thủ ở Cung Hoàng Tử. Trần Thúc Giao và Trần Thúc Quỳnh cũng do đó được Hồ Quý Ly cất nhắc làm tướng. Trần Thúc Giao trấn thủ Diễn Châu, Trần Thúc Quỳnh giữ chức An Viễn tướng quân trấn thủ Ái Châu. Con cháu của Trần Nguyên Đán đều toàn hoạt, không phải hoạn nạn. Sự dàn xếp như vậy trong gia đình một vị tể tướng, triều Trần Nghệ Tông đã lọt ra ngoài dân dã. Đời ấy giờ có câu ca dao: gửi con cho lão quạ già, biết chăng lão quạ thương là chẳng thương. Quạ già là chỉ Hồ Quý Ly. Nhận xét về Trần Nguyên Đán, Toàn Thư viết: là bậc quan giỏi cùng họ, tuy có khí phách trung phẫn mà bỏ việc nước, cho là không làm thế nào được, lãnh quyền tướng quốc để hòng bảo toàn gia thuộc của mình. Lời tổng luận của Lê Tung cũng là cùng quan điểm ấy. Trần Nguyên Đán về ẩn ở núi Chí Linh, rốt cuộc để cho kẻ xích trùy được hoành hành. Quán Ngọc Thanh bị bức chết. Khác với Trần Gia Ngọc Phả, Nguyễn Trãi trong Băng Hồ Di Sự Lục, tức câu chuyện cũ về ông Băng Hồ, viết năm Thuận Thiên thứ nhất, 1428, nguyên văn: công hữu băng hồ ngọc hắc tập hành vu thế, nam nữ thập nhất nhân, binh hậu tiển hữu tồn giả, dư mẫu công đệ tam nữ giã. Ông có tập thơ Băng Hồ Ngọc Hắc lưu hành ở đời, con trai con gái có 11 người, sau khi binh hỏa không mấy người còn, như mẹ ta là con gái thứ ba của ông. Tuy hai tài liệu có ghi số lượng người con của Trần Nguyên Đán khác nhau, chênh lệch đến 6, nhưng 6 người này là hậu quả của binh lửa. Sự ghi chép có Nguyễn Trãi, tiển hữu tồn giả, tức có ít người còn, càng xác định giá trị Trần Gia Ngọc Phả là chính xác, chỉ ghi rõ người con của Băng Hồ còn lại. Vì vậy, Trần Gia Ngọc Phả mới có câu sinh tam nam nhị nữ, tức sinh ra 3 con trai, 2 con gái.